là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Sáng nay, ngày quốc tang thứ hai, hàng ngàn người dân khắp mọi miền Tổ quốc vẫn xếp hàng mong được thắp hương tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn vì nước, vì dân, người đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng.
Những ngày qua, người dân trên khắp vùng miền của tỉnh Yên Bái cũng đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong suy nghĩ của nhiều người dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính và liêm khiết. Ông là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
13 giờ hôm nay, 26 tháng 7, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Chương trình phát thanh 30 phút chiều nay, chúng tôi tiếp tục phản ánh về những cảm xúc, tình cảm của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản chân chính, luôn vì nước, vì dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày quốc tang, hàng triệu trái tim Việt Nam đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Tận hiến cho Đảng, cho dân đến cả giờ phút cuối cùng. Nỗi đau này thật lớn lao, niềm tiếc thương này thật là vô hạn. Trong giây phút này, mỗi người con Việt Nam dù ở đâu, làm gì đều hướng về một nhân cách lớn, một trái tim đã ngừng đập nhưng vẫn sẽ sống mãi trong tim mỗi người dân đất Việt. Đồng bào các dân tộc Yên Bái cũng như cả dân tộc Việt Nam sẽ nhớ mãi về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người đảng viên thực sự vẹn toàn, nhà lý luận xuất sắc và cũng là Tổng Bí thư của lòng dân, người khắc sâu niềm tin yêu nhất trong lòng nhân dân. 13 giờ hôm nay, 26 tháng 7, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưởng ban lễ tang đọc lời điếu tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ cho thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta. Mất đi một nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới, mất đi nhà lý luận sắc bén, bạn bè quốc tế mất đi một người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình, dòng tộc, quê hương, Đông Hội mất đi người con ưu tú. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, nhưng tên tuổi và sự nghiệp, công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn. đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế giới tiến bộ, văn minh và đạo đức. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể, đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đưa linh cữu Tổng Bí thư ra linh xa, tiễn đưa đồng chí về nơi ăn nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Cùng thời điểm diễn ra lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan trung ương và địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có đại diện lãnh đạo địa phương, gia tộc nội ngoại và đông đảo nhân dân. Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hàng triệu người dân Việt Nam, hôm nay ngày 26 tháng 7, đông đảo người dân Yên Bái bằng nhiều cách khác nhau tiếp tục hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra quốc tang tưởng niệm và lễ truy điệu tiễn biệt người thủ lĩnh chính trị của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt từ lúc 13 giờ chiều thông qua chương trình truyền hình trực tiếp, mọi người dường như gác lại hết mọi công việc để theo dõi không khí thành kính trang nghiêm tại lễ truy điệu, lễ an táng người lãnh đạo cao nhất của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày thứ hai diễn ra quốc tang tưởng niệm và lễ truy điệu trọng thể tiễn biệt người thủ lĩnh chính trị của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi lá cờ Tổ quốc sao vàng ở thành phố Yên Bái đều được treo rủ như một niềm tiếc thương vô hạn gửi đến người. Đất trời cảnh vật cũng như thấu lòng người trở nên ảm đạm hơn mọi ngày. Người dân trên khắp những nẻo đường góc phố của thành phố Yên Bái hôm nay đều chung một niềm đau xót tiếc thương vô hạn. Nhiều người còn mặc đồ đen thể hiện lòng thành kính, tiễn biệt vị lãnh tụ, một người con kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, cả một đời vì nước, vì dân. Bà Nguyễn Thị Phương, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
vì nước, vì dân, bác không có nghĩ gì đến là tư lợi về bác, mà bác lúc nào cũng quan tâm đến những người dân như chúng tôi rất là cảm ơn bác. Khi nghe tin bác mất thì chúng tôi rất là đau buồn, cũng như hàng xóm chúng tôi thì cũng ngồi với nhau tâm sự, nhiều những người rớt rót những hàng nước mắt ra rất là đau thương. Khi như ngày hôm qua được truyền hình Việt Nam đưa lên TV, chúng tôi được ngồi xem, nhiều những người thương xót bác rơi những giọt nước mắt ra rất là đau thương.
Dù không thể trực tiếp dự lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng nhiều người dân Yên Bái đều tạm gác lại công việc thường ngày để cùng nhau theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư qua màn ảnh nhỏ, qua đó để bày tỏ lòng thành kính với người. Tại nhà văn hóa tổ dân phố 15 phường Nguyễn Thái Học, nhân dân tập trung đông đủ để tiễn biệt người lãnh tụ kính yêu với niềm tiếc thương vô hạn. Ông Lương Mạnh Hổ, phường Nguyễn Thái Học xúc động nói:
riêng bản thân tôi là một đảng viên cũng như là một quần chúng nhân, là một người dân ở trong tổ dân phố 15, rất là vô cùng xúc động và vô cùng thương tiếc tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo rất là trong sáng và giản dị. Bác là một người tận tâm với dân, mà không phải mình bản thân tôi, mà tôi nghĩ rằng là cả dân, cả nước hơn 90 triệu dân sẽ nghĩ và biết ơn đến bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và tôi nghĩ rằng là Đảng và Chính phủ của chúng ta sẽ tiếp tục có những người lãnh đạo mà cũng như bác Trọng rất giản dị và sẽ tài tình trong những cái việc lãnh đạo để đưa đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.
Ông Lương Ngọc Khánh, Bí thư chi bộ tổ dân phố 15, phường Nguyễn Thái Học chia sẻ:
người dân ở trong một khu dân cư thì rất là đau buồn và cũng rất là trân trọng với đồng chí Tổng Bí thư đã từ trần. thì trong những ngày qua nhân dân rất trực tiếp đến để nghe và tin tưởng rằng trong cuộc lãnh đạo của nhà nước và nhân dân trong tới đây sẽ có nhiều cái chuyển biến về vấn đề tư tưởng và chính trị để thực hiện được cái nhiệm vụ phát huy cái bản chất tốt đẹp và phát huy cái truyền thống của tổ dân phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người dân ở trong địa phương. Với người dân thì rất mong muốn là cán bộ, đảng viên, chủ chốt thì luôn luôn phải thực hiện theo như lời Bác Trọng đã nói. Nhân dân ta để xây dựng đất nước được tốt đẹp thì đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thực hiện đầy đủ chức năng về vì dân và làm theo dân cho được hưởng hạnh phúc.
Các tầng lớp nhân dân Yên Bái dành tình cảm của mình với Tổng Bí Thư không chỉ là sự tôn kính dành cho vị lãnh đạo, mà còn là tình thương yêu của những người con dành cho người ông, người cha trong gia đình. Đối với nhiều người, dù chưa một lần được gặp Tổng Bí Thư, nhưng khi được nghe, được biết về Bác qua các câu chuyện là người lãnh đạo cấp cao nhưng rất đỗi giản dị, gần gũi, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả mọi người đều chung tâm trạng là buồn đau và thương tiếc. Anh Đặng Hùng Mạnh, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự.
Đối với thế hệ trẻ, chúng tôi cảm nhận được thấy nhiều cái sự quan tâm cũng như là cái sự định hướng dìu dắt đến cái thế hệ trẻ của Việt Nam. Và khi mà hay tin Bác mất thì chúng tôi thấy như một sự mất mát rất là lớn đối với thế hệ trẻ, rồi đối với người dân cũng như là đất nước. Bác là một con người mà tôi phải nói đến là sự vĩ đại trong cái công cuộc mà xây dựng cách mạng của đất nước ta. Thì bản thân chúng tôi cũng xin hứa với Bác là sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu rèn luyện bản thân, lấy Bác làm gương sáng để chúng tôi phấn đấu noi theo.
Đúng 13 giờ chiều ngày 26 tháng 7, khi lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, thì trên những nẻo đường, các con phố của Yên Bái càng trở nên tĩnh lặng hơn. Tại các cơ quan công sở, mọi người gác lại công việc, nhà nhà tập trung trước màn hình TV để dõi theo truyền hình trực tiếp. Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tại hội trường để theo dõi lễ truy điệu, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua kênh truyền hình trực tiếp. Những ngày qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện một số quy định về tổ chức quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo quy định. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là một hình mẫu của người lãnh đạo luôn vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước. Những cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, để đất nước ta, như Tổng Bí thư đã nói, chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Và đồng thời, tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ mai sau, tự tin lập nên nhiều kỳ tích, làm rạng danh hơn non sông đất nước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Với tình cảm đó, thì chiều nay, trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư, thì chúng tôi cũng đã tổ chức xem truyền hình trực tiếp lễ truy điệu Tổng Bí thư với cái niềm tin tưởng sâu sắc rằng mỗi công dân Việt Nam, và trong đó có cả những người làm công tác tư tưởng của chúng tôi, và luôn biết ơn, luôn quý trọng tâm sức, trí tuệ và cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến dành cho Đảng, cho dân tộc và cho đất nước trong hơn 80 năm qua.
Tại nhiều cơ quan đơn vị của tỉnh như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tổ chức cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng ngồi tại hội trường lớn qua chương trình truyền hình trực tiếp, theo dõi không khí thành kính trang nghiêm, lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư. Tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy có sự tham gia của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và cũng kỳ vọng những cán bộ kế cận sẽ tiếp tục phát huy những thành quả và các nền tảng giá trị tốt đẹp Tổng Bí thư để lại. Đồng chí Trần Ngọc Luận, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái chia sẻ.
Cùng với người dân cả nước, hôm nay Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động dự lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi mong muốn dành những tình cảm đặc biệt, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, thành kính tiễn biệt nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, của dân tộc, nhưng cũng hết sức gần gũi, giản dị. Những cán bộ văn phòng chúng tôi xin hứa quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đại tá Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói:
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái nguyện biến đau thương thành hành động cách mạng, luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi cái sự chỉ đạo cũng như là căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quân đội, nhân dân và dân quân tự vệ, nhất là những chỉ đạo định hướng với 5 quyết tâm, 5 chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, noi gương theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiếp tục kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang, con đường Đảng, Bác Hồ và các bậc tiền bối và cũng như đồng chí Tổng Bí thư đã lựa chọn.
Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong bài tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với niềm tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban lễ tang khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Biết ơn sâu sắc công lao cống hiến vô cùng to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn: nếu là người, hãy là người cộng sản. Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, di sản của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lịch sử Việt Nam, sẽ được kế thừa và phát huy hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu, hy sinh. Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phủ quốc kỳ trang trọng đưa về nơi an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng mẫu mực về đạo đức cách mạng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Trong niềm tiếc thương vô hạn, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ luôn ghi nhớ và thực hành những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Cùng với nhân dân cả nước, những ngày qua nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với lòng thành kính, xót thương vô hạn, nhân dân nhiều địa phương đã tổ chức không gian tưởng niệm và theo dõi lễ tang qua sóng phát thanh truyền hình với niềm xúc động nghẹn ngào. Ghi nhận tại thị trấn Nông Trường Trần Phú, nơi cách đây hơn 10 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và động viên cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hôm nay 26 tháng 7, trong không gian nhỏ, trang nghiêm và đầy xót thương, cấp ủy chính quyền và nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú đã cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát lớn lao đối với Đảng và Nhà nước mà còn để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng mỗi người dân nơi đây. Trước di ảnh của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã xúc động, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về lần Tổng Bí thư tới thăm địa phương. Những lời động viên, chỉ đạo sâu sắc của ông đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của địa phương. Nghe lời dặn dò, chỉ bảo của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú đã luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng để thực hiện tốt những lời dặn dò của ông. Đồng chí Tạ Đức Hà, Bí thư Đảng bộ thị trấn Nông Trường Trần Phú nói:
thực hiện lời dạy của Bác, thì Đảng bộ và nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú chúng tôi đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để cùng phát triển kinh tế, để cùng với lại đảng bộ và nhân dân thì huyện Văn Chấn và đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng một tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.
Hơn 10 năm trước, tháng 12 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và động viên bà con nhân dân thị trấn Đông Trường Trần Phú. Hình ảnh ông ân cần thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn thách thức của nhân dân vẫn còn in đậm trong ký ức của mỗi người. Với tình cảm, sự gần gũi, ân cần, ông đã truyền đi niềm tin và hy vọng, khích lệ tinh thần vươn lên, vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với niềm tiếc thương vô hạn, tiễn đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú đã dành một phút mặc niệm và gửi gắm tình cảm xót thương đến thân nhân gia đình Tổng Bí thư. Sau một phút mặc niệm, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú đã theo dõi lễ đưa tang Tổng Bí thư. Nhìn di ảnh và dòng người tiễn đưa bác về nơi ăn nghỉ cuối cùng, nhiều người không khỏi ngậm ngùi, xúc động. Buổi lễ đưa tang kết thúc trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Những nén hương thơm, những nhành hoa thắm như những tình cảm chân thành, lời tri ân, lời hứa của toàn thể đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú với người sẽ tiếp tục đoàn kết phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với tình cảm và niềm tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày thứ hai diễn ra lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trần Yên ai ai cũng tiếc thương, dành nhiều tình cảm sâu sắc đối với vị Tổng Bí thư vì dân, vì nước đến hơi thở cuối cùng. Khi được tin bác mất, từ huyện đến cơ sở đã tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động cộng đồng, các cơ quan, đơn vị treo cờ rủ trong 2 ngày quốc tang. Đúng 13 giờ chiều nay, cả gia đình ông Phạm Văn Hiền ở thôn 4, xã Việt Cường, huyện Trần Yên có mặt đông đủ để dõi theo lễ truy điệu, đưa tang và an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một nhà lãnh đạo của nhân dân luôn sống trong lòng nhân dân. Năm nay, ông Hiền 87 tuổi được gặp trực tiếp và bắt tay Tổng Bí thư vào mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại chính quê hương cách mạng Việt Cường. Không giấu được niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, ông Hiền hồi tưởng.
Năm 2019, thì bác Nguyễn Phú Trọng lên thăm xã Việt Cường. Và thôi ngày hôm đó tôi cũng được về dự và được gặp bác, mà cũng vinh dự là được bác bắt tay. Năm đó bác hỏi tôi là bao tuổi rồi, và năm nay em 81. Ôi trời sao khỏe thế? Thì bác bắt tay tôi xong rồi quay lên thì bác lên kỳ đài phát biểu. Thì tôi vẫn nhớ lại như là những ngày gần đây nhất mà được gặp bác Trọng. Bác là một người rất là khiêm tốn, giản dị và rất chân tình, biết thương dân, quê tôn trọng dân và rất lịch sự trong cuộc sống. Cho nên là khi bác Trọng qua đời, khi nhận được tin, bản thân tôi rất là xúc động, rất là thương tiếc vì một vị lãnh tụ tài tình, tài ba, giỏi và biết tôn trọng dân, kính trọng dân và biết làm những cái việc mà làm để cho dân được vui mừng, phấn khởi và làm cho hạnh phúc của nước Việt Nam chúng ta ngày càng rạng rỡ hơn. Thì tôi thấy rất là vinh dự và tôi rất thương tiếc bác khi bác qua đời.
Cách đây 5 năm, vào ngày 10 tháng 2 năm 2019, người dân thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trần Yên nói riêng và đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái rất vinh dự và tự hào khi đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới Kỷ Hợi 2019, được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm. Tham dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia tại xã Việt Cường. Sự kiện lịch sử đó đã in đậm trong trái tim mỗi người dân. Bạn Trần Thị Ánh Hồng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên chia sẻ.
Xin hứa với bác rằng đối với những tình cảm mà bác đã dành cho nhân dân của tỉnh Yên Bái, chúng em cũng sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu hết sức mình, noi gương của bác để cùng xây dựng quê hương Yên Bái ngày một phát triển, giàu đẹp hơn.
Cùng chung niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư, những ngày này người dân thị trấn Cổ Phúc cũng vô cùng đau xót. Qua màn hình TV, mọi người tỉ mỉ theo dõi diễn biến về lễ viếng, lễ truy điệu và an táng đồng chí Tổng Bí Thư với niềm tiếc thương vô hạn như mất đi một người thân trong gia đình. Đồi cây của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trồng năm đó cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hôm nay đã được 5 năm tuổi, trở thành điểm đến của người dân trong hành trình tìm về lịch sử, văn hóa của địa phương. Mỗi người dân Yên Bái nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên nói riêng sẽ tiếp tục xây đắp lòng tự hào, phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết để đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nối tiếp những mùa xuân xanh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp và bền vững, xứng đáng với công ơn và tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tặng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong niềm đau chung của cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đều dành sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong giờ phút tiễn biệt cuối cùng, ai nấy đều tạm gác lại công việc, dành thời gian ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi lễ truy điệu, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thành kính tiễn đưa người cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Mặc dù còn 30 phút nữa mới đến giờ Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thế nhưng gia đình ông Hà Đình Chiến ở tổ dân phố 7, thị trấn Yên Bình đã ngồi sẵn trước TV để đón chờ giây phút thiêng liêng, tiễn biệt người lãnh đạo ưu tú của đất nước. Ông Chiến chia sẻ, nhiều ngày nay, từ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông và các thành viên khác trong gia đình ai cũng xót xa, bùi ngùi như mất đi người thân của chính mình. Mặc dù chỉ là người dân bình thường và chưa gặp bác bao giờ, chỉ nhìn bác trên TV, nhưng công lao, sự hy sinh của bác cho đất nước khiến ông cũng như nhiều người dân Yên Bình xúc động và biết ơn sâu sắc. Dù không đến được tận nơi để tiễn biệt Tổng Bí thư, nhưng qua màn ảnh nhỏ ai cũng xúc động nghẹn ngào. Ông Hà Đình Chiến, tổ dân phố 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nghẹn ngào nói.
Tôi thấy rất xúc động và rất tiếc thương. Đồng chí là một nhà chính trị tư tưởng lớn của đảng ta, của dân tộc ta. Mấy ngày qua chúng tôi được theo dõi rất nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi rất tiếc thương vì có một đồng chí lãnh đạo kiên trung, mẫu mực.
Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, phố 7 thị trấn Yên Bình đã dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Và trong giờ phút cuối cùng tiễn biệt Tổng Bí thư, người dân khu phố 7 đã tập trung tại nhà văn hóa cùng theo dõi lễ truy điệu, lễ an táng được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Vừa theo dõi, mọi người vừa nhắc nhớ lại những việc làm, sự kiện của đất nước gắn liền với tên tuổi của Tổng Bí thư như một cách để tưởng nhớ, tri ân người lãnh đạo tài ba của Đảng. Bà Tô Thị Hải, tổ dân phố 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Trước giờ phút tiễn đồng chí Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi cũng rất là xúc động. Tôi là một người công dân của Việt Nam thì cũng phải cố gắng sống tốt và thực hiện tốt những điều mà căn dặn của Tổng Bí thư trước lúc.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, tổ dân phố 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trước những cái giờ phút chia ly thương xót này, bản thân chúng tôi là những người công dân thì cũng cố gắng thực hiện những cái ước nguyện của đồng chí, sau đó xây dựng tổ quốc, xây dựng cuộc sống, đời sống cho nhân dân mỗi ngày một tốt đẹp hơn theo ước nguyện của đồng chí.
Những cảm xúc nghẹn ngào của người dân Yên Bình cũng là nỗi niềm chung của nhiều người dân Yên Bái nói riêng và cả nước trong giờ phút chia ly. Nhiều ngày nay, huyện Yên Bình đã treo cờ rủ, dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tổ chức phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi bước vào các hội nghị. Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện cũng tường thuật trực tiếp lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên sóng phát thanh của huyện để người dân theo dõi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế sẽ mãi nhớ về người cộng sản chân chính, trái tim và một nhân cách lớn đã ngừng đập, nhưng đã làm rung lên hàng chục triệu trái tim mang dòng máu Việt Nam. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.